Chương 9. Xã hội học tội phạm và xã hội học pháp luật. Mục La Mã. Xã hội học tội phạm. 1.1. Khái quát xã hội học tội phạm. Xã hội học ngoài việc nghiên cứu xã hội với tính cách là một chính thể, được biểu hiện qua hệ thống các quan hệ xã hội, nhóm xã hội, xã hội học còn nghiên cứu những mặt cụ thể của xã hội. Từ đó, làm xuất hiện các xã hội học chuyên ngành. Cho đến nay đã có hơn 200 chuyên ngành xã hội học như xã hội học nông thôn, đô thị, gia đình, tôn giáo, chính trị, lối sống, v.v. Trong đó có xã hội học tội phạm. Tội phạm học được các ngành khoa học khác nhau tìm hiểu, nhưng chủ yếu là hai ngành luật học và xã hội học. Ở khía cạnh luật học khẳng định rằng, tội phạm học là một thuật ngữ xuất phát từ tiếng Latin crimen, tội phạm, tiếng Hy Lạp logos, học thuyết, và theo nghĩa đen là khoa học về tội phạm. Như vậy, ngành khoa học này dùng nhiều phạm trù, quy luật, khái niệm và kiến thức của khoa học xã hội học. Điều đó có nghĩa chuyên ngành này nhằm giáp ranh giữa khoa học pháp lý và xã hội học. Ở góc độ một chuyên ngành của xã hội học, thì tội phạm được xem là một hành vi lệch lạc xã hội. Social deviance. Tội phạm học ra đời từ thế kỷ 18. Người khởi xướng là nhà luật học người Ý tên Beccaria, 1738-1794. Mặc dù thuật ngữ xã hội học ra đời từ thế kỷ 18, nhưng khoa học về tội phạm đã có từ rất lâu và hiện tượng tội phạm thì đã có từ xa xưa. Thời Nguyên Thủy, các hiện tượng lệch lạc cũng như tội phạm hình thành cùng với sự xuất hiện của xã hội loài người. Song thời kỳ này vẫn chưa xuất hiện các tư tưởng, con người trong thời kỳ này sống còn sơ khai, trí tuệ chưa phát triển. Họ phải lo đấu tranh với thiên nhiên để tồn tại. Ví dụ, con người di chuyển theo bầy đàn. Vậy nếu một người nào đó không chịu đi theo bầy đàn, lệch chuẩn ra khỏi quy tắc của bầy đàn, thì người đó dễ bị thú dữ ăn thịt hoặc bị bầy đàn xa lánh. Thời kỳ thứ hai, thời kỳ cổ đại Hy Lạp, chiếm hữu nô lệ. Thời kỳ này đã xuất hiện một số tư tưởng đấu tranh với tội phạm và đã xuất hiện một số quan điểm sau. Quan điểm Layton, coi tội phạm là một bệnh tật này của nhà nước, chính nhà nước phải có trách nhiệm chữa trị bệnh tật này. Ông cho rằng các đạo luật ban hành phải có tác dụng kiềm chế nguyên nhân thúc đẩy hành vi tội phạm. Quan điểm Aristotle cho rằng sự cưỡng chế về tâm lý có thể phòng ngừa về tội phạm, để cho tinh thần thống trị về thể xác, lý trí thống trị bản năng. 1.2. Lệch lạc xã hội. Xã hội học chuyên nghiên cứu sự bất bình trong quá trình xã hội hóa của mỗi cá nhân. Trong quá trình đó, cá nhân có những mối quan hệ với xã hội. Trong bất kỳ xã hội nào, dù xã hội đó có hoàn hảo đến đâu, thì chúng ta vẫn thấy không ít cá nhân hoặc bộ phận nào đó không làm theo quy tắc xã hội, không thực hiện theo sự mong đợi của xã hội, thậm chí còn gây tai họa lớn cho xã hội. 1.2.1. Khái niệm. Lệch lạc xã hội là một hiện tượng không có khuôn mẫu chung mà nó phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử của từng xã hội. Vì vậy, chúng ta không nên đưa ra một định nghĩa cứng nhắc về hiện tượng lệch lạc. Theo cách chung nhất, để kết luận hành vi lệch lạc, người ta thường dựa trên kết quả hành động của cá nhân hoặc nhóm xã hội tỏ ra không phù hợp với mong đợi chung của toàn xã hội. Lệch lạc xã hội là hành vi của con người đi lệch khỏi các quy định của pháp luật, đi lệch khỏi các giá trị, chuẩn mực và quy tắc, quy ước của xã hội. Hiện tượng lệch lạc chỉ thể hiện qua sự tương tác giữa các cá nhân và cá nhân và tập thể. Khi hành động của cá nhân không phù hợp với những quy định của tập thể, cá nhân đó được coi là lệch lạc. Như Becker, 1961, đã nói, sự lệch lạc không phải là một đặc tính hiện diện trong một số loại hành vi, mà nằm trong mỗi tác động qua lại giữa những ai có hành động và những ai đáp ứng lại chúng. Trong xã hội, mỗi tương tác lại thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau. Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện, lối sống, văn hóa, tôn giáo. Cho nên hành vi lệch lạc không thể có khuôn mẫu chung. Có khi hành vi đó trong môi trường này là lệch lạc, nhưng trong môi trường khác lại là khuôn mẫu, chuẩn mực. Con người luôn đi tìm cho mình một giá trị sống phù hợp, nhưng nó chỉ chấp nhận khi họ hành động theo những quy định chung. Có khi sự mâu thuẫn giữa quy luật chung và giá trị cá nhân tìm kiếm là tác nhân dẫn đến sự lệch lạc. Để xác định một hành vi là lệch lạc, bên cạnh sự quy chiếu vào luật pháp, còn phải đặt hành vi đó vào những quy chuẩn của đạo đức xã hội. Một hành vi không bị luật pháp coi là một hình thức phạm tội, nhưng cộng đồng xã hội không chấp nhận. Cá nhân vi phạm vào đạo đức xã hội đôi khi phải chịu hậu quả nặng nề hơn rất nhiều. Có thể thấy rằng, có những tòa án công chúng có thể bất chấp sự can thiệp của luật pháp, điển hình là những hình thức xử phạt của cộng đồng, với những phụ nữ bị coi là ngoại tình ở xã hội phương Đông thời phong kiến. Hầu hết, những hành động này bị coi là xúc phạm đến xã hội và không cần bất cứ một thứ luật pháp nào, cộng đồng cũng tự xử phạt theo cách riêng của họ. Người ta không có một hình thức chung nhất nào để xác định rõ đâu là hành vi lệch lạc so với những quy định của pháp luật, lệch lạc so với đạo đức, xã hội, lệch lạc so với văn hóa. Tùy vào những bối cảnh không gian và thời gian mà những quy ước này khác nhau hoặc giống nhau. Điều đó cho thấy lệch lạc xã hội chỉ mang tính tương đối. Chúng ta khó có thể xác định được ranh giới của lệch lạc, nhất là những lệch lạc ở mức độ thấp. Hiện tượng lệch lạc vẫn luôn tồn tại trong đời sống xã hội, dù xã hội đó tồn tại và phát triển đến giai đoạn nào đi chăng nữa. Hành vi được xác định là lệch lạc vừa do thiếu sự quy chiếu và quy ước của xã hội, là có sẵn của xã hội. Đó là những khuôn mẫu bên ngoài. Ở đâu có luật pháp, ở đó có tội phạm. Bên cạnh đó, hành vi lệch lạc còn nảy sinh trong quá trình sống của con người. Trong những mối quan hệ của xã hội, đứng trước một hành động, không phải ai cũng có nhận thức giống nhau. Ví dụ, khi gặp ngã tư có đèn đỏ, nếu không có người đi từ hai hướng ở đèn xanh, thì có người sẽ vượt đèn đỏ, và cho đó là chuyện bình thường. Sở dĩ lệch lạc vẫn còn tồn tại do con người có những cách đánh giá khác nhau về nó. Sự tồn tại ổn định là do các cá nhân biết tuân theo những quy định chung. Thế nhưng một số người lại dựa vào đó hoặc tách mình ra khỏi điều chung để phục vụ cho quyền lợi riêng của họ. Tất cả những gì tồn tại đều có lý của nó. Con người còn tồn tại trong mối quan hệ với nhau thì lệch lạc còn xảy ra. Đức Ham cũng lý luận như vậy đối với ngay cả hiện tượng tội phạm. Trước hết, tội ác là bình thường, bởi vì một xã hội hoàn toàn không có tội ác là không thể có được. Trong đời sống hàng ngày, lệch lạc được coi là một hiện tượng xấu, xã hội coi là bất thường. Nhưng xét cho cùng thì đây là một hiện tượng bình thường của xã hội. Vì sự lệch lạc là bước chuyển tiếp của con người qua một hành động khác, có thể là tích cực, cũng có thể là tiêu cực. Có những lệch lạc trở thành chuẩn mực và được mọi người chấp nhận theo tính hợp lý, nhưng cũng có những lệch lạc đưa đến hành vi phạm tội. Hành vi lệch lạc không chỉ là sự đánh giá những hành động xảy ra bên ngoài, mà còn có những ý thức lệch lạc tiềm ẩn bên trong con người. Ví dụ, trước đây phụ nữ mà tham gia đá bóng thì sẽ không được chấp nhận và bị coi là lệch lạc. Nhưng bây giờ, phụ nữ đá bóng là chuyện bình thường, được đông đảo mọi người ủng hộ. Như vậy, chúng ta đã có được một cái nhìn tổng quan về khái niệm và sự tồn tại của hiện tượng lệch lạc. Có thể thấy rằng, hiện tượng này không phổ biến bằng việc hàng ngày chúng ta đi học hay đi làm. Nhưng nó lại là hành vi đặc biệt, gây sự chú ý, khiến cho chúng ta có không bao giờ cảm thấy đây là những hành vi mang tính thiểu số. 1.2.2 Đặc điểm của lệch lạc xã hội. Lệch lạc xã hội diễn ra ở phạm vi rất rộng. Nó có ở mọi nơi trên thế giới, mọi ngóc ngách của xã hội. Lệch lạc xã hội có thể ở trong nhóm nhỏ xã hội, một quốc gia, một dân tộc. Lệch lạc xã hội có mang tính rõ ràng, cụ thể, cũng có thể mang tính mơ hồ, hoặc giết người trong trường hợp phòng vệ chính đáng, hoặc giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Lệch lạc xã hội diễn ra ở mọi góc độ, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, tinh vi. Lệch lạc xã hội thay đổi theo thời gian, nó không phải là bất biến. Có những cái trước đây là chuẩn mực, nay thì không và ngược lại. Lệch lạc xã hội không chỉ thay đổi theo thời gian mà còn thay đổi theo không gian. Ở đây có thể là chuẩn mực, nhưng ở nơi khác thì có thể coi là lệch lạc. Có thể do văn hóa, cũng có thể do quyền lực. Lệch lạc xã hội thay đổi và khác nhau theo những hoàn cảnh khác nhau. Có những hành vi ở hoàn cảnh này người ta xem là tội phạm, nhưng ở hoàn cảnh khác người ta lại coi là đúng, thậm chí còn tuyên dương, khen thưởng. 1.2.3 Biểu hiện của lệch lạc xã hội. Hiện tượng lệch lạc xã hội đa dạng, phong phú, song đây là khái niệm cần được phân loại. Xã hội học tội phạm chia lệch lạc thành 3 loại. Hành vi dị thường là hành vi bất thường, không giống ai so với đông đảo người xung quanh. Song không phải mọi hành vi dị thường đều tiêu cực. Ví dụ, đi xem hát ngoài đường, không ai vỗ tay, chỉ một người vỗ tay, ai cũng nhìn người đó. Hành vi dị thường không làm chết người, đe dọa tính mạng con người, nhưng gây cho con người sự bực bội, khó chịu, thiếu thiện cảm, không cảm tình. Hành vi dị thường đồng hành với con người và là một phần của cuộc sống. Ở những nơi khác nhau, những thời điểm khác nhau thì cũng có những quan điểm khác nhau về hành vi dị thường. Ví dụ, đi xem bóng đá tại sân vận động, lúc loa gọi khán giả đứng dậy chào cờ. Bên khán đài A chỉ một người không đứng, dị thường. Nhưng ở khán đài B, chỉ một người đứng dậy, dị thường. Như vậy, hành vi dị thường là một trong những biểu hiện thấp của lệch lạc xã hội. Bởi vì xã hội đa số đều có những hành vi phù hợp với pháp luật, phù hợp với vi phạm đạo đức, phù hợp với quy luật của sự phát triển, nhưng cũng khẳng định rằng hành vi dị thường là một biểu hiện tất yếu, một tồn tại tất yếu của cuộc sống. Hành vi dị thường còn phụ thuộc vào sự đánh giá của mỗi quốc gia. Ví dụ, phụ nữ Nhật Bản trang phục kín nhưng hở cổ. Họ quan điểm cổ đẹp, còn phụ nữ Thái Lan thì để hở vai. Họ cho rằng không gì đẹp bằng vai. Tệ nạn xã hội là hiện tượng tiêu cực của xã hội, thể hiện qua những hành vi sai lệch xã hội có tính phổ biến, bao gồm các vi phạm có tính nguyên tắc về lối sống, đạo đức, thuần phong mỹ tục và những quy tắc đã được thể chế hóa bằng pháp luật. Tệ nạn xã hội do nhiều nguyên nhân khách quan, kinh tế, chính trị, xã hội v.v. hoặc do các nguyên nhân chủ quan gây nên, trình độ, học vấn, rèn luyện đạo đức v.v. Tệ nạn xã hội có các đặc điểm của lệch lạc xã hội như tính đa dạng, sự khác nhau về thời gian, không gian. Tệ nạn xã hội gây ra những hậu quả nghiêm trọng về đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, cuộc sống của nhân dân. Tệ nạn xã hội có rất nhiều loại như đua xe, mại dâm, cờ bạc, trộm cắp, mê tín dị đoan, v.v. Tội phạm. Khái niệm tội phạm theo luật hình sự Việt Nam. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ Luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm những gì mà pháp luật bảo vệ. Tội phạm là hình thức, mức độ cao nhất của lệch lạc xã hội. Tội phạm là sự vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực của xã hội. Ví dụ, tội phạm hiếp dâm, tội phạm cướp tài sản, tội phạm giết người. Ở mỗi quốc gia khác nhau thì có quy định về tội phạm khác nhau. Nhưng nhìn chung thì cách phân loại tội phạm thường dựa trên đối tượng tác động, chủ thể của tội phạm hoặc mức độ nguy hiểm của hành vi. 1.2.4 Cơ sở của lệch lạc. Mọi hành vi lệch lạc luôn được định hướng bởi xã hội. Lệch lạc xã hội chỉ tồn tại trong mối quan hệ với các chuẩn mực xã hội, mà các chuẩn mực này gắn liền và phụ thuộc vào nền văn hóa. Không có suy nghĩ hay hành động nào vốn hữu là lệch lạc. Nó chỉ trở thành lệch lạc trong mối quan hệ với các chuẩn mực văn hóa cụ thể. Người ta chỉ trở thành cái lệch lạc khi người khác xác định họ bằng cách như vậy. Một người bị coi là lệch lạc hay không phụ thuộc vào việc người khác nhận thức, phản ứng với hành động của người đó như thế nào. Việc xác định hành vi lệch lạc còn dựa trên quyền lực của giai cấp thống trị. 1.2.5 Chức năng của lệch lạc xã hội. Lệch lạc giúp khẳng định giá trị của chuẩn mực xã hội. Ví dụ, mọi người đều nhận thấy rằng lưu thông vào đường cấm là sai. Như vậy, giá trị chuẩn mực được khẳng định ở đây là không được phép lưu thông vào đường cấm. Phản ứng lại lệch lạc làm rõ hơn ranh giới của đạo đức. Ví dụ, một hành vi đánh đập phụ nữ bị phản ứng. Như vậy, đánh đập phụ nữ là hành vi bạo hành, vi phạm đạo đức. Phản ứng lại lệch lạc làm tăng sự đoàn kết hay sự thống nhất trong xã hội. Ví dụ, một sinh viên quay bài được điểm cao, mọi người coi thường người đó. Như vậy lớp đó sẽ hạn chế được rất nhiều vấn đề quay bài. Phong trào học tập cũng được nâng cao. Lệch lạc khuyến khích sự chuyển biến xã hội, thay đổi quan điểm xã hội. Ví dụ, thể loại nhạc pop, rock ở Mỹ trước đây không được xã hội Mỹ chấp nhận. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một loại hình giải trí không thể thiếu ở Mỹ, cũng như nhiều nơi trên thế giới. 1.3. Các lý thuyết giải thích về hành vi lệch lạc xã hội. Các quan điểm về tội phạm rất đa dạng và có từ rất xa xưa. Từ thời rất xa xưa, các lý thuyết duy tâm cho rằng loài người do một đấng thần linh tối cao sinh ra, chứ không phải là do sự tiến hóa từ loài động vật. Kinh Thánh nói rằng, người đàn ông trên trái đất đầu tiên là Adam và người đàn bà đầu tiên trên trái đất là Eva. Thượng đế đã bắt Adam ngủ và đồng thời nặng ra Eva từ một chiếc xương sườn của Adam. Khi bị một con rắn cám dỗ, mê hoặc, Eva đã hái một quả cấm trong vườn của Thượng đế và đã bị xúi dục, lôi cuốn Adam vào vòng tội lỗi. Do đó, cả hai đã buộc phải từ bỏ thiên đường xuống nơi trần tục là trái đất và đã sinh con, đẻ cái trong sự đau đớn ê chề. Thời cổ đại, khi ở vùng Babylon, Ai Cập và một số nơi khác, kỹ nghệ làm đồ gốm và nghệ thuật điêu khắc phát triển, người ta đã đưa ra truyền thuyết là con người thần tiên được Thượng Đế nặng ra từ cục đất sét đỏ. Sau đó, sau khi Thượng Đế hà hơi và san sẻ một phần hồn bất tử của mình trong con người đất sét đó, từ đó hình thành nên con người có những đặc điểm nhân dạng và tính cách riêng. Dần dần, từ những quan niệm này, trong xã hội hình thành nên các học thuyết khác nhau giải thích về vấn đề tội phạm, như các học thuyết sinh học, nhiễm sắc thể, hình dạng, giai cấp. Dưới góc độ xã hội học thì các quan niệm, lý thuyết trên được chia thành hai nhóm. 1.3.1 Lý thuyết phi xã hội. Đi đầu và có ảnh hưởng rất lớn trong nhóm các lý thuyết phi xã hội này là các lý thuyết của các nhà nhân chủng học và các nhà sinh vật học. Các lý thuyết này giải thích con người phạm tội thông qua cơ thể, hình dáng của họ. Tương ứng với mỗi loại cơ thể thì có những tội phạm đặc trưng riêng. Vào những năm 70 của thế kỷ 19, giáo sư Lombroso, ông là một bác sĩ người Ý, nhiều năm làm việc trong các nhà tù, là một trong những nhà nhân chủng học nhiệt tình nhất với lý thuyết về tố chất con người. Ông nhận thấy, kẻ phạm tội thường không có sự hoàn thiện về sinh học cơ thể. Ông xem những người phạm tội là những người lai giống so với những người khác trong giai đoạn đầu của phát triển tiến hóa của loài người. Họ trông giống động vật hơn là giống người. Loại người này có các đặc điểm như mũi gãy, xương gò má rất to, nhô ra trước, răng rất to, cằm thụt sâu. Loại người này thường có khuynh hướng bạo lực, nên thường phạm các tội phạm về bạo lực như gây thương tích, giết người. Loại người có những đặc điểm như xương cánh tay dài, xương ngón tay, ngón chân thường to bè, mắt nhỏ, thường nhìn lơ láo, tay sệ xuống, mặt quắp. Loại người này thường có khuynh hướng trộm cắp, lừa đảo. William Sheldon là nhà nhân chủng học người Mỹ. Ông phân ra ba loại cơ thể. Người Endomorph là người có đặc điểm chung là mập, tròn, thấp. Loại người này có khuôn mặt tròn, má tròn, mũi to, môi to. Người Mesomorph là người phát triển mạnh về cơ bắp, có sức mạnh. Loại người này có khuôn mặt gồ ghề, cằm bành to, cổ to. Người Ectomorph đại diện là các đặc điểm yếu ớt, cơ thể mong manh. Ông cho rằng loại người thứ hai rất có dễ hành vi tội phạm. Loại người thứ hai thường hăng hái đến mức hung hăng, dễ dàng nổi nóng, dễ bị rơi vào trạng thái thần kinh căng thẳng. Loại người thứ ba thì tính tình thường nhạy cảm hay lo lắng, dễ bị dằn vặt, dễ nản chí. Loại người thứ nhất thì thường có những phản ứng nhanh với bên ngoài, kiên trì, thường thích thuyết phục người khác nếu có thực hiện hành vi tội phạm, thì thường là các tội phạm cổ áo trắng. Trong xã hội, không chỉ ở xã hội phương Tây mà ở xã hội phương Đông, cũng như Việt Nam, thì cũng có những quan điểm dựa trên đặc điểm cơ thể để suy đoán về tội phạm, nhìn mặt mà bắt hình dong. Đó là các quan điểm được dân gian truyền tụng từ đời này sang đời khác. Nó được thể hiện thông qua nhiều loại hình văn hóa khác nhau, như việc khắc họa các nhân vật trong các tác phẩm văn học, Huyện Hinh, Đồng Hào Có Ma, Thúy Kiều, Thúy Vân Từ Hải, Truyện Kiều, Lão Trọc Phú. Qua đó thấy được rằng, trong trong dân gian cũng đã khắc họa hình ảnh của những người với đặc trưng của những cá tính khác nhau và có thể có những hành vi tội phạm tương ứng. Nó có đôi nét trùng với quan điểm phi xã hội của phương Tây. Giải thích hành vi tội phạm theo quan điểm thần học, cho rằng thiện và ác thường đối lập nhau. Biểu tượng của tính thiện là thần thánh, ác là ma quái. Thiện là ánh sáng, ác là bóng tối. Thiện nằm trong linh hồn, ác nằm trong thể xác. Và theo quan niệm này, thì thế gian chỉ tồn tại hai loại người, thiện, ác. Theo lý thuyết nhiễm sắc thể, các nhà nghiên cứu tìm ra mối liên hệ giữa tội phạm và nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể ở một người nam bình thường là XY và ở người nữ là XX. Nhưng qua nghiên cứu, người ta phát hiện ở một số người có bộ nhiễm sắc thể khác thường. Ví dụ, người nam có nhiễm sắc thể là XYY, trội một nhiễm sắc thể, rất hay dùng bạo lực, có tính tàn bạo, dễ dẫn đến giết người. Lý thuyết về tính di truyền. Họ nghiên cứu sự di truyền của tội phạm thông qua nghiên cứu cả gia đình, thậm chí nghiên cứu cả gia phả. Ở Việt Nam cũng có quan niệm này. Ví dụ, cha nào con nấy. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Lý thuyết về bệnh lý tâm thần học. Những người nghiên cứu tội phạm theo hướng này thì xem tội phạm là một bệnh thái nhân cách. Bệnh thái này thường do kém phát triển trí tuệ, thường được dùng để giải thích các tội phạm về tình dục. 1.3.2 Các lý thuyết, quan điểm xã hội học. Nổi tiếng nhất là Robert Merton với lý luận bổ sung cho lý thuyết phi chuẩn mực của Durkheim. Ông cho rằng tội phạm xuất hiện do việc không đồng nhất giữa việc chọn phương tiện để đạt được mục đích đó và bản thân mục đích đó. Ví dụ, có thể mục đích tốt nhưng việc thực hiện không được chấp nhận. Trên cơ sở mục đích và phương tiện, ông đưa ra 4 loại có thể dẫn đến tội phạm. Loại 1, canh tân. Khi người ta chấp nhận mục đích và từ chối phương tiện. Ví dụ, buôn lậu để làm giàu. Loại 2, nghi thức chủ nghĩa. Khi người ta từ chối mục đích và chấp nhận phương tiện, lệch lạc nghi thức chủ nghĩa. Chỉ quan trọng nghi thức, không quan trọng nội dung. Ví dụ, một số bác sĩ làm việc rất quan liêu, từ chối người bị nhiễm HIV để mặc cho người đó chết. Loại 3, chủ nghĩa thoát ly hay chủ nghĩa xuất thế. Khi người ta phủ định cả mục đích lẫn phương tiện. Ví dụ, đua xe, uống rượu, say quậy phá, nghiện ngập. Loại 4, nổi loạn. Khi người ta từ chối mục đích lẫn phương tiện, nhưng lại thiết lập ra mục đích mới và phương tiện mới. Ví dụ, chứng minh thay đổi xã hội, gây rối xã hội. Ngoài ra, trong lý thuyết về tội phạm dưới góc độ khoa học, xã hội thì các nhà khoa học còn dựa trên các đặc điểm về nhân khẩu xã hội học như giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, địa vị xã hội, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, thành phần xuất thân trong xã hội, thị dân hay nông thôn và một số đặc điểm khác, đời sống vật chất, nhà ở, vân vân. Các dấu hiệu này không thể coi một người là phạm tội được, nhưng nó tác động qua lại với các điều kiện khác, hình thành nên nhân cách của con người. Hai La Mã, xã hội học pháp luật. Chúng ta sẽ nghiên cứu một chuyên ngành mới của xã hội học, đó là xã hội học pháp luật. Xã hội học pháp luật là chuyên ngành nghiên cứu pháp luật dưới góc độ xã hội, tức là chúng ta xem xét pháp luật trong tổng thể các mối quan hệ pháp luật để thấy được quá trình hình thành của pháp luật, để thấy được tính hiệu lực của pháp luật đối với xã hội, để thấy được sự phản ánh của pháp luật đối với pháp luật, tích cực hoặc tiêu cực. Trong quá trình nghiên cứu bài này thì chúng ta sẽ nghiên cứu pháp luật nói chung và pháp luật Việt Nam nói riêng. Còn cụ thể các ngành luật thì chúng ta hiện thời không nghiên cứu, mà để phần việc đó cho chuyên ngành luật. 2.1 Cơ sở hình thành xã hội học pháp luật. Như chúng ta đã biết, pháp luật ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước. Lúc đó, xã hội có sự phân chia giai cấp, giai cấp thống trị nắm vai trò quản lý nhà nước. Karl Marx và Engels đã cho rằng sự hình thành của pháp luật là kết quả của hoạt động có ý chí, có ý thức của giai cấp xây dựng pháp luật. Pháp luật ra đời là do ý chí của giai cấp thống trị. Các giai đoạn của pháp luật là do ý chí của giai cấp thống trị. Ví dụ, trong xã hội phong kiến, Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác, để bảo vệ nhà vua cùng dòng họ của mình và triều thần, thì chế độ phong kiến có những quy định như vua và một số triều thần cao cấp cùng gia tộc được miễn trừ pháp luật, miễn tội chết. Các chế độ hình phạt đều có sự phân biệt, bất bình đẳng giữa vua và dân thường. Các Marx và Engels coi pháp luật thuộc loại các hiện tượng chủ quan và sự phát triển xã hội. Ở đây, các ông đã xác định rằng hoạt động có ý chí, có ý thức của giai cấp thống trị trong từng trường hợp cụ thể được quyết định bởi các điều kiện hay kết quả của đời sống xã hội đó. Không thể hiểu sự phát triển, các hình thức nhà nước, các quan hệ chính trị và pháp luật từ chính nó, cũng như từ chính sự phát triển chung của tinh thần con người. Sự phát triển đó có nguồn gốc sâu xa trong các điều kiện vật chất của đời sống xã hội, trong sự phát triển của các quan hệ kinh tế. Khi tồn tại một xã hội vận động và phát triển, các giai cấp thống trị không thể tự mình đặt ra các luật lệ, mà muốn cho các luật lệ đặt ra được tồn tại và có hiệu lực, thì các luật lệ đó phải dựa trên cơ sở các quan hệ trong xã hội, nhất là các quan hệ kinh tế. Ví dụ, khi người nông dân bỏ công ra để sản xuất ra những sản phẩm, nếu giai cấp thống trị mà không cho họ bán sản phẩm của mình, thì quy định đó không phù hợp với điều kiện khách quan. Nó sẽ dẫn đến những tiêu cực. Ở đây, nguồn gốc pháp luật từ các điều kiện vật chất khách quan, nhưng nó phải có tính phổ biến trong tổng thể quan hệ của xã hội. Tính phổ biến thể hiện ở việc nó phải được đông đảo mọi người ủng hộ hoặc tuân theo các quy định đó. Ví dụ, trong xã hội phát triển hiện nay, hình thức hôn nhân một vợ một chồng là hình thức tiến bộ nhất, phổ biến nhất, nên hầu hết các nước trên thế giới đều chọn để quy định trong luật hôn nhân của nước mình. Như vậy, các quan hệ kinh tế, vật chất của từng xã hội đó sinh ra hệ thống pháp luật tương ứng với nó. Tuy vậy, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx Lenin cũng cho rằng các quan hệ vật chất, các quan hệ kinh tế không trực tiếp sinh ra pháp luật, mà các quan hệ pháp luật tương ứng với các quan hệ vật chất và quan hệ kinh tế đó được trung chuyển bằng cách này hay cách khác khi chúng được thể hiện trong lợi ích của giai cấp nhất định. Theo học thuyết Marx Lenin, các nhu cầu cơ bản của đại bộ phận dân cư, suy cho cùng do các quan hệ sản xuất trong quá trình sản xuất, quyết định là những nguyên nhân thúc đẩy cơ bản hoạt động của ý thức của họ. Các nhu cầu và lợi ích tồn tại của một cách khách quan đa dạng đó được phản ánh trong ý thức của các giai cấp, các nhóm xã hội, của các cá nhân. Chúng tác động đến ý thức của họ và suy cho cùng quyết định ý chí của họ. Chính ở đó quyết định khách quan quá trình hình thành ý thức và thể hiện ý chí của con người. Nguồn trực tiếp của các hoạt động của ý chí con người là các nhu cầu, lợi ích đã được ý thức dưới dạng động cơ thúc đẩy, sự thể hiện ý chí ra bên ngoài trong hoạt động sống của họ. Do đó, hoạt động đi ý chí của giai cấp thống trị trên thành luật là một quá trình nhận thức các lợi ích nhất định của giai cấp đó. Bởi vậy, khía cạnh ý chí có ý nghĩa rất to lớn đối với việc giải thích vấn đề bản chất của pháp luật. Chính trong hoạt động có ý chí hướng đến việc xây dựng các quy phạm pháp luật lợi ích tồn tại một cách khách quan đã được nhận thức của giai cấp thống trị được phản ánh một cách trực tiếp. Để bảo vệ lợi ích nhất định, cần phải nhận thức được lợi ích đó. Do vậy, có thể cần phải coi trọng toàn bộ hệ thống pháp luật thực định như là sản phẩm của ý thức. Không phải ý thức của con người làm cơ sở cho các lợi ích được pháp luật bảo vệ tồn tại. Ý thức không quyết định nội dung của pháp luật, mà ý thức là hình thức tiếp nhận sự phản ánh lợi ích đó. Trong đầu của con người, được quyết định bởi trạng thái ý thức xã hội, tâm lý xã hội trong thời đại đó. Nếu không tiếp nhận sự lĩnh hội trạng thái ý thức xã hội, thì chúng ta hoàn toàn không thể giải thích cho chính mình về lịch sử pháp luật. Ý chí giai cấp tự mình không sinh ra pháp luật. Chính nó đã tự bị quyết định bởi nguyên nhân khác. Chính vì vậy, cần phải làm sáng tỏ cái nguồn trực tiếp hình thành ý chí xây dựng pháp luật của giai cấp thống trị. Về vấn đề này, Karl Marx và Engels viết, những quan hệ hiện thực đó hoàn toàn không phải do chính quyền lực của nhà nước tạo ra, mà ngược lại, chính những quan hệ đó là lực lượng tạo ra chính quyền lực nhà nước. Không kể cái điều kiện là những cá nhân thống trị trong điều kiện có những quan hệ đó, phải tổ chức quyền lực của mình dưới hình thức nhà nước, họ phải mang lại cho ý chí của mình. Cái ý chí do quan hệ nhất định đó quyết định, một biểu hiện chung dưới hình thức ý chí của nhà nước, dưới hình thức luật. Một biểu hiện mà nông dân, lực lượng bị những quan hệ giai cấp đó quyết định. Biểu hiện của ý chí ấy, cái ý chí do lợi ích chung của họ quyết định là luật. Những lợi ích khách quan khi đã được phản ánh trong ý thức của giai cấp, thì chúng thúc đẩy giai cấp đó thực hiện những hoạt động có ý chí để đạt được những mục đích nhất định do họ đã xác định trước. Do vậy, ý chí được hình thành phù hợp với ý thức của giai cấp, các nhóm xã hội, các cá nhân tồn tại một cách khách quan. Phạm trù lợi ích thể hiện với tư cách là nhân tố, liên kết một cách khách quan giữa ý chí và các điều trị kiện vật chất. Bởi vì lợi ích thể hiện trực tiếp địa vị vật chất và địa vị xã hội của các giai cấp, các nhóm xã hội, các cá nhân trong xã hội. Từ đây có thể khẳng định rằng ý chí của giai cấp đã được đưa lên thành luật, được quyết định bởi lợi ích tồn tại một cách khách quan. Đó khi đã được nhận thức thành cơ sở hình thành, ý chí là pháp chung của giai cấp đó. Như vậy, ý chí là sự thể hiện của các lợi ích khách quan của giai cấp thống trị, là kết quả của sự phản ánh qua ý thức các lợi ích đó trong pháp luật. Do vậy, trong thượng tầng pháp lý, ý nghĩa của lợi ích không chỉ thể hiện ở chỗ là các lợi ích nhất định của giai cấp, là khách thể được pháp luật bảo vệ nói chung và của việc thực hiện quyền chủ thể nói riêng, mà còn ở chỗ các lợi ích đó quyết định ý chí giai cấp, ý chí xã hội, ý chí nhà nước, trong đó có pháp luật. Tuy nhiên, khi đề cập vấn đề luật tư sản, Karl Marx và Engels viết, pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đưa lên thành luật, cái ý chí mà nội dung là do điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định. Như vậy, pháp luật tư sản chỉ là sự thể hiện những tiêu chí, ý chí, tư tưởng của lợi ích giai cấp tư sản, mà quên đi những điều kiện lợi ích khách quan của xã hội, làm cho cán cân phát triển của xã hội lệch đi một hướng. Đó là phát triển chủ nghĩa bóc lột, phát triển của giai cấp tư sản. Ví dụ, pháp luật tư sản dùng từ khách quan, cạnh tranh ngang nhau để nói về sự xâm nhập, giành nhau thương trường. Và điều này, tất nhiên, những tập đoàn tư sản sẽ dễ dàng bóp chết các cơ sở sản xuất nhỏ. Tóm lại, cơ sở của việc hình thành pháp luật là sự hình thành pháp luật ban đầu từ những nhu cầu cơ bản của đại bộ phận dân cư. Suy cho cùng, là do các quan hệ sản xuất trong quá trình sản xuất quyết định, là những nguyên nhân thúc đẩy hoạt động có ý thức của giai cấp xây dựng pháp luật. Các nhu cầu và lợi ích tồn tại một cách khách quan đa dạng đó được phản ánh trong ý thức của giai cấp, của các nhóm xã hội, của các cá nhân. Chúng tác động đến ý thức của họ, quách xác định quá trình hình thành ý thức và thể hiện ý chí của con người. Ý thức không quyết định nội dung pháp luật, mà ý thức là hình thức tiếp nhận, sự phản ánh nhận thức đó trong đầu của con người. Ý thức giai cấp tự mình không sinh ra pháp luật, mà chính nó bị quyết định bởi nguyên nhân khác, đó là các quan hệ hiện thực khách quan. Biểu hiện của ý chí ấy, cái ý chí do lợi ích chung của họ quyết định là luật. Pháp luật được giai cấp thống trị sử dụng để khẳng định và bảo vệ các quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích cơ bản của giai cấp. 2.2 Khái niệm xã hội học pháp luật. Xã hội học pháp luật là một lĩnh vực xã hội học nghiên cứu bản chất xã hội của pháp luật, chức năng và cơ chế hoạt động của pháp luật, hiệu quả của tư pháp trên các cấp độ khác nhau trong một xã hội nhất định, cũng như nhiều chuyên ngành khác của xã hội học như xã hội học nông thôn, đô thị, gia đình, thì xã hội học pháp luật cũng là một lĩnh vực chuyên biệt của xã hội học. Ví dụ, xã hội học nông thôn nghiên cứu những con người trong cộng đồng làng xã, thì xã hội học pháp luật nghiên cứu con người hoặc các nhóm người trong việc áp dụng, tuân theo pháp luật khi xử sự trong xã hội. Một bạn sinh viên trong lớp, nếu xét ở góc độ gia đình, thì chúng ta xem xét bạn ấy là con thứ mấy trong gia đình, bạn đã làm gì giúp đỡ gia đình chưa? Còn nếu xét thấy bạn ấy ở góc độ xã hội học pháp luật, thì ta nên xét bạn ấy đã thành niên, được quyền đăng ký kết hôn, có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không? Và có thể nhân rộng ra là các nhóm bạn. Xã hội học pháp luật nghiên cứu bản chất, chức năng và cơ chế hoạt động của pháp luật, các vấn đề này đều có mối liên hệ mật thiết với các bản chất của nhà nước. Bản chất của nhà nước quyết định bản chất của pháp luật, nhưng xã hội học pháp luật không làm công tác nghiên cứu cụ thể bản chất của pháp luật, mà công việc này là của các ngành luật học, Xã hội học pháp luật chỉ nghiên cứu bản chất pháp luật trong mối liên hệ với xã hội. Hiệu quả của tư pháp tức là hiệu lực thực tế của pháp luật trong xã hội, tức là sự phản hồi của người dân đối với công tác quản lý của giai cấp thống trị. Đồng thời, nó cũng đánh giá năng lực quản lý, năng lực lãnh đạo của giai cấp thống trị. Hiệu quả khi không đạt được như mong muốn thì nó sẽ đem lại nhiều hậu quả tiêu cực, như là mất lòng tin, là mất sự quyền uy đối với người dân. Điều đó đòi hỏi, khi ban hành văn bản pháp luật, cần phải xem xét mọi mặt, nhất là tính hiệu lực của nó. 2.3. Đối tượng của xã hội học pháp luật. Xã hội học pháp luật xác định cho mình một đối tượng riêng, mang tính đặc thù để phân biệt với các đối tượng của các ngành khoa học khác. Về cơ bản, đối tượng nghiên cứu xã hội học pháp luật là xã hội học pháp luật nghiên cứu cơ chế chuyển hóa các nhân tố xã hội thành những quy phạm pháp luật. Nhân tố xã hội học pháp luật rất đa dạng và phức tạp. Đó có thể là nhân tố trong các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị, văn hóa và tính chất, bản chất của mỗi nhân tố cũng khác nhau. Ví dụ, vấn đề cạnh tranh trong kinh doanh sẽ khác với vấn đề cạnh tranh về quyền lực chính trị. Mục tiêu của kinh doanh chủ yếu là lợi nhuận. Họ hướng đến thị trường có thể mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Còn mục tiêu của chính trị là vị thế chính trị. Họ có thể sử dụng kinh tế làm phương tiện, nhưng mục đích không phải khi nào cũng là lợi nhuận. Chính sự đa dạng, phức tạp đặc thù của các nhân tố xã hội mà khi chuyển hóa chúng thành quy phạm pháp luật, các quy tắc xử sự chung thì cần phải xem xét đến bản chất, quy luật của từng nhân tố xã hội đề ra những quy phạm phù hợp. Ví dụ, bản chất của lưu thông giao thông là an toàn, thuận tiện, tiết kiệm thì các quy phạm pháp luật giao thông phải phù hợp. Mọi phương tiện khi lưu thông phải tuân thủ hệ thống biển báo tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn. Không phải mọi nhân tố xã hội đều được chuyển hóa thành quy phạm pháp luật. Xã hội học pháp luật cần xem xét những nhân tố nào có thể được chuyển hóa thành quy phạm pháp luật và nhân tố nào không cần. Ví dụ, có những nguyên tắc lễ hội tại các làng xã thì sẽ do tập tục, hương ước của làng xã quy định. Việc chuyển hóa các nhân tố xã hội thành pháp luật phụ thuộc vào quy mô, tính phổ biến, bản chất của nhân tố xã hội đó. Đối với những nhân tố mang tính phức tạp cao, cần phải có những quy tắc xử sự chung thì nó cần phải được chuyển hóa thành quy phạm pháp luật hoặc là tính phổ biến, tính quy mô của nó. Ví dụ, trong vấn đề hợp đồng thì nó rất phức tạp do nhiều loại hợp đồng. Hậu quả của hợp đồng cũng rất lớn nên cần phải có những quy định về từng loại hợp đồng để mọi người đều thống nhất trong vấn đề ký kết hợp đồng và giải quyết hậu quả của hợp đồng. Việc chuyển hóa các nhân tố xã hội này cần phải tôn trọng bản chất của các nhân tố, tôn trọng quy luật của các nhân tố. Ví dụ, quy luật trong kinh doanh là hướng đến lợi nhuận. Vì vậy, quy phạm pháp luật trong kinh doanh cần đảm bảo tính lợi nhuận. Tiêu chí hàng đầu. Đối tượng nghiên cứu thứ hai của xã hội học pháp luật là hoạt động của quy phạm pháp luật ấy trong xã hội. Khi các nhân tố xã hội được chuyển hóa thành quy phạm pháp luật, thì cũng cần phải có những đảm bảo để quy phạm đó được vận hành. Các quy phạm pháp luật trong sự vận hành thì cần phải có những biện pháp chế tài cưỡng chế để mọi người tuân theo. Nhưng nếu lấy chế tài là tiêu chí tiên quyết trong quá trình hoạt động của quy phạm pháp luật, thì quy phạm pháp luật đó sẽ không tồn tại lâu dài được, nhất là trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Quy phạm pháp luật bản thân nó phải tự sống, tức là nó phải phù hợp với những quy luật phát triển của xã hội. Nó phải được mọi người tự nguyện tuân theo. Nếu một lúc nào đó quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn nữa, thì nó sẽ bị thay thế bằng một quy phạm pháp luật khác. Như vậy, đối tượng của xã hội học pháp luật là nghiên cứu các cơ chế chuyển hóa các nhân tố xã hội thành những quy phạm pháp luật, những sự hoạt động của quy phạm pháp luật ấy trong xã hội diễn ra như thế nào. 2.4. Nội dung cơ bản của xã hội học pháp luật. 2.4.1. Tính hiệu quả của pháp luật. Tính hiệu quả của pháp luật có lẽ là vấn đề phức tạp nhất của khoa học pháp lý. Tính hiệu quả của pháp luật về thực chất bao hàm toàn bộ các vấn đề từ xây dựng pháp luật, các chức năng của pháp luật đến sự thực hiện pháp luật. Pháp luật là công cụ quản lý nhà nước của giai cấp thống trị. Giai cấp thống trị xây dựng cho mình một hệ thống pháp luật phù hợp với lợi ích của giai cấp mình. Vậy trước hết, Nếu lợi ích của giai cấp thống trị không đồng nhất với lợi ích của đa số nhân dân, thì các quy định, pháp luật do giai cấp thống trị đưa ra sẽ không nhận được sự hưởng ứng của đa số nhân dân. Như vậy, trước hết, hiệu quả của pháp luật phụ thuộc vào bản chất của giai cấp thống trị. Ví dụ, giai cấp bóc lột thực dân và phong kiến tại Việt Nam đưa ra các quy định tăng sưu thuế nhằm trục lợi nhanh chóng đã bị quần chúng nhân dân phản kháng kịch liệt. Hiệu quả của pháp luật còn phụ thuộc vào các điều kiện xã hội. Để đạt được hiệu quả, thì các quy định pháp luật phải phù hợp với các chuẩn mực văn hóa, chính trị, đạo đức. Ví dụ, pháp luật về hôn nhân gia đình phải phù hợp với các chuẩn mực đạo đức về hôn nhân gia đình trong xã hội phương Đông. Pháp luật là kiến trúc thượng tầng. Do đó, pháp luật sẽ do kinh tế, cơ sở hạ tầng, quy định. Pháp luật hình thành phù hợp với các lợi ích kinh tế. Tính hiệu quả của pháp luật phải mang tính lâu dài, bền vững. Khi xây dựng pháp luật phải lường trước những biến đổi của xã hội. Hay nói cách khác, pháp luật phải có tính dự liệu cao. Một quy định pháp luật đưa ra không chỉ tồn tại, phù hợp với hiện tại, mà nó phải mang tính ổn định cao, phải điều chỉnh được vấn đề, kể cả khi có biến động về kinh tế, chính trị. Hiệu quả của pháp luật càng cao thì tính ổn định càng cao và ngược lại. 2.4.2 Tính không hiệu quả của pháp luật. Khi một quy phạm được đưa vào thực tế cuộc sống, có khi nó sẽ nhận được những phản ứng tiêu cực từ đại đa số nhân dân. Đó là những phản kháng mạnh mẽ. Đó là những hậu quả tiêu cực của pháp luật. Tính không hiệu quả của pháp luật được quy định bởi những yếu tố ngược lại với tính hiệu quả của pháp luật. Các quy định pháp luật không được xây dựng trên những quy tắc xử sự chung của nhân dân, mà nó được xây dựng trên ý chí ích kỷ của giai cấp thống trị, bảo vệ lợi ích tư lợi của giai cấp thống trị, trái với lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân. Lợi ích của pháp luật được xây dựng không xem xét đến các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, không phù hợp với sự phát triển của xã hội. Khi đó các quy định pháp luật sẽ bị chết đi khi nó được đưa vào áp dụng. Ở đây xã hội đã đào thải nó. Nếu giai cấp thống trị trong trường hợp này cố tình áp dụng các biện pháp cưỡng chế, đàn áp để cho quy định pháp luật được sống, thì nó lại càng bộc lộ rõ hơn các mặt tiêu cực của mình. Khi đó hậu quả lại càng nặng nề hơn. 2.5 Một số vấn đề về xã hội học pháp luật. 2.5.1 Ý thức pháp luật. Ý thức pháp luật là việc chấp hành pháp luật của nhân dân. Trong xã hội, ý thức chấp hành pháp luật của các bộ phận dân cư không giống nhau, do có sự khác nhau về trình độ, giới tính, tôn giáo, lứa tuổi. Lứa tuổi thanh thiếu niên là lứa tuổi có ý thức chấp hành pháp luật thấp nhất so với các lứa tuổi khác. Ở lứa tuổi này, do nhiều nguyên nhân như đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi, do trình độ nhận thức còn non nớt khi lại tự mình tham gia các mối quan hệ trong xã hội, nữ giới thì có ý thức pháp luật cao hơn nam giới. Những người có địa vị xã hội cao, điều kiện kinh tế khá giả, trình độ học vấn cao, thì ý thức pháp luật cao hơn so với nhóm ngược lại. 2.5.2 Tăng cường pháp chế. Đây là vấn đề mà mọi xã hội đều phải quan tâm trong quá trình phát triển của mình. Tăng cường pháp chế tức là tăng tính hiệu lực của pháp luật, đảm bảo pháp luật là công cụ của nhà nước dùng để quản lý đất nước. Trong giai đoạn phát triển hiện nay của nước ta, thì vấn đề tăng cường pháp chế là một vấn đề vô cùng cấp bách và quan trọng. Chúng ta không thể chỉ quản lý bằng cách thuyết phục, nêu gương, mà phải có một khung pháp lý hoàn chỉnh. Để tăng cường được pháp chế, thì cần phải có sự kết hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành khác nhau trong quá trình xây dựng cũng như thực thi pháp luật. Cần kết hợp nghiên cứu xã hội bằng các biện pháp xã hội để biết được nhu cầu cũng như mong muốn của đại bộ phận dân cư trước khi ban hành một quy định pháp luật. Đảm bảo được tính chính xác của ngôn từ, đảm bảo được tính hiệu lực khi thực thi. Cần có sự thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, giữa các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau của các ngành, tránh sự chồng chéo nhau.